Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Luca đoạn số 5. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện với lời cầu nguyện đó: phục hưng chúng con, hỡi Cha, đến với chúng con trong quyền năng của Thần Linh Thánh Ngài, cho chúng con đi con đường mà Chúa dẫn đi, cứu tội nhân sai phái chúng con. Và đó là hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy hôm nay ở trong phần Kinh Thánh mà Luca chỉ ra về Chúa, người đánh lưới siêu nhiên, và Chúa dẫn đưa những người thuộc về Chúa tới chỗ hiểu biết Chúa, thấy Chúa rõ hơn và làm sứ mệnh của Chúa sai phái. Chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 11. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở các thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Giê-bê-đê và những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Là Chúa cho chúng con cũng thấy Chúa rõ ràng, để những quyết định của chúng con theo Chúa cũng rõ ràng trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài của chúng ta là đánh lưới siêu nhiên, hay đúng ra là người đánh lưới siêu nhiên, the divine fisherman. Ở đây nói về thứ nhất là về sự siêu nhiên của Chúa Giêsu, của chúng ta, bản chất siêu nhiên thần thánh của Chúa Giêsu sẽ được bày tỏ ra. Và trong cái hình ảnh bày tỏ của thần thánh Chúa Giêsu ở đây đó, thì có một cái sự xáo động, nếu tôi dùng cái chữ đó, đánh vỡ vào trong cuộc đời của những người thấy Chúa. Và hôm nay chúng ta muốn thấy được điều đó, kinh nghiệm được điều đó. Nghĩa là bài học chúng ta không muốn chỉ tới để học và nhận biết một vài lẽ đạo và cảm nhận một thứ gì thêm trong sự hiểu biết của chúng ta, nhưng là một điều thay đổi đời sống. Bởi vì những người đi qua cái kinh nghiệm này, như chúng ta vừa đọc, cả đời sống của họ được thay đổi. Câu cuối cùng khi Simon Phi-e-rơ và các đồng bạn đã gặp Chúa, thấy Chúa, kinh nghiệm Chúa trong cái điều mặc khải mà Chúa ban cho, thì họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Có một cái quyết định hết sức là hẳn hoi, một quyết định hết sức là thích hợp đối với sự mặc khải mà họ đã được Chúa ban cho. Cho nên điều đó là điều mà chúng ta cầu nguyện sáng hôm nay, là lẽ đạo về Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta sẽ đem tới cái sự thay đổi cần thiết trong đời sống của mình. Vì lẽ đạo nói về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ tể của đời sống của chúng ta. Jesus is God and Lord. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ. Đây là những chữ và những ngôn từ của Kinh Thánh và những lẽ đạo chúng ta quen thuộc chứ không phải không. Nhưng cái ảnh hưởng của những điều này với đời sống, chúng ta cần kiếp để đứng trở lại dưới ánh sáng của lời Chúa. Và cái căn bản hơn hết, trọng tâm căn bản hơn hết của đạo Tin Lành hay là lẽ thật Tin Lành, đó là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là chủ. Và đây là điều khi chúng ta học hỏi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng giữ gìn tất cả vũ trụ này trong ơn của Chúa, và Chúa đem con đường cuối cùng dẫn tất cả những người thuộc về Chúa vào trong nơi vinh hiển với Ngài để có thể thờ tôn Ngài trong chương trình của Chúa, thì đây là điểm mà chúng ta nhận biết con đường của tất cả thế giới và tất cả lịch sử tới một chỗ tự trung nhận biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ tể. Những cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đó là một câu chuyện rất là đơn giản, rất là bình thường. Nếu chúng ta đọc qua thì thấy có những cái điểm rất là hay để mà nối kết được. Nhưng mà ở đằng sau những chỗ bình thường, những chỗ đơn giản đó là cả một sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa và sự mầu nhiệm của lẽ đạo Chúa và một sự khuấy động kêu gọi rất lớn cho những người có tai mà nghe. Sáng hôm nay chúng ta muốn nghe những điều đó. Chúng ta tự hỏi bước vào với đoạn kinh thánh này, làm thế nào để chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời? Điều gì làm chúng ta nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời? Thì khi chúng ta học về lời Chúa đó, thì khi Chúa bày tỏ mặc khải chỉ cho rằng Chúa có những đức tính, mỹ đức, bản chất mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có, chỉ có Chúa Đức Chúa Trời mới có thần tính bày tỏ như thế đây. Thì Chúa Giêsu bày tỏ những điều đó cho các môn đồ, bày tỏ cho những người để thấy được những dữ kiện và giúp cho những người đó, kể cả chúng ta, bước vào trong đức tin. Và khi bước vào trong đức tin thì có một cái sự thay đổi rõ ràng, chuyển hướng của đời sống. Chúng ta có thể nói đơn giản, trong những phần này chúng ta thấy Chúa là lẽ thật, chúng ta thấy Chúa là đấng có quyền trên mọi sự, Chúa biết mọi sự, Chúa chủ động trên mọi sự. Chúng ta thấy ở đây Chúa là đấng chí thánh đối diện với người tội lỗi, Chúa là đấng chí thánh, nhưng Chúa cũng là đấng bao dung đầy ân sủng, và Chúa kêu gọi những người tội theo Ngài. Và tất cả những hình ảnh đó chúng ta thấy gói ghép ở đây, chúng ta cùng học. Cho nên tôi có ba điều ở trong phần outline ở đây để chúng ta có thể theo dõi. Thứ nhất, khi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ, Chúa là nguồn lẽ thật. Chúa là nguồn lẽ thật. Jesus is truth. Thứ hai, Chúa là đấng siêu nhiên. Chúa là đấng siêu nhiên. Jesus is divine. Và thứ ba, Chúa là chủ sai phái. Jesus is Lord. Chúa là nguồn lẽ thật, Chúa là đấng siêu nhiên, Chúa là chủ sai phái. Nhưng phần bên kia tôi không muốn mình chỉ học là về Chúa là nguồn lẽ thật, đấng siêu nhiên, chủ sai phái như là một lẽ đạo thêm vào trong sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng tôi muốn đặt để phần đáp ứng của chúng ta nữa, cho nên giờ tôi không ghi vào trong đó. Thì khi mà Chúa là nguồn lẽ thật thì chúng ta đến nghe tiếng Chúa. Điều đầu tiên, chúng ta đến nghe tiếng Chúa. Thứ hai, Chúa là đấng siêu nhiên thì chúng ta đến suy tôn sự vĩ đại của Chúa. Và thứ ba, khi Chúa là chủ sai phái thì chúng ta đến để phò theo lời gọi của Chúa. Jesus is truth, we come to hear his voice. Jesus is divine, we come to worship his greatness. Jesus is Lord, we come to follow his call. Và chúng ta thấy ba khía cạnh đó được bày tỏ ra chúng ta trong cái câu chuyện đơn giản mà chúng ta sẽ học. Nên chúng ta đi ngay vào trong cái câu chuyện này, khi tác giả Luca viết rất là bình thường nhưng xoáy động ở bên trong với sự màu nhiệm của lẽ thật Chúa. Ông bắt đầu khi Đức Chúa Giêsu ở bên bờ bên hồ, khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ông mở ra một cái câu là one day hay là when it come to pass, ở đây cái chữ là khi thôi, nghĩa là nối kết. Thì có một cái thời gian đã trôi qua giữa đoạn số 4 và đoạn số 5. Anh chị em nhớ rằng trong đoạn số 4 thì Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa giữa vòng dân sự, giữa hội thánh, nhà hội ở Nazareth, bày tỏ Chúa là ai. Rồi sau đó khi Chúa về lại nhà hội ở tại Capernaum, thì sau khi nhóm họp ở nơi đó đuổi quỷ, khi quỷ sứ hiện ra với một người bị quỷ ám ở trong thời giờ nhóm họp đó, thì Chúa về nhà của Phi-rơ ăn bữa trưa ở nơi đó, thì Chúa chữa lành cho bà gia Phi-rơ. Rồi sau ngày đó thì rất nhiều người đến để xin Chúa chữa bệnh, và họ đến cả đầy nhà, cả xóm cùng tới, thì Chúa chữa bệnh cho họ. Rồi sau đó thì Chúa nói rằng Chúa phải đi giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee, Chúa phải giảng tin lành của Đức Chúa Trời trong các thành khác. Cho nên có một cái thời gian đã đi qua và Chúa vẫn còn ở trong Galilee giảng đạo trong các nhà hội và truyền rao tin lành của nước Đức Chúa Trời. Thì ở đây cái câu chuyện này đến khi Chúa đến bên bờ hồ Genesaret và đoàn đông dân đông chen lấn đến. Thì cái chữ đoàn dân đông đó thì chúng ta thấy càng ngày càng thêm, Chúa đi đâu thì cũng có đoàn dân đông bây giờ càng thêm đi theo đó. Đông tới nỗi có những cái chỗ mà người ta không vào được với Chúa, thì trong đoạn 5 câu 19 thì nói có người không đem bạn được, cho nên phải đem lên trên nóc nhà rồi đào lỗ trên nóc nhà thả xuống thì mới gặp Chúa được. Có những chỗ thì họ chen lấn tới để đụng Chúa, như trong đoạn 6, hay đụng tới Chúa thì quyền năng ở trong Chúa bày tỏ ra và họ được chữa lành và kinh nghiệm Chúa. Đoạn 12 thì nói một cái chữ rằng họ chen lấn đạp lên nhau đạp lên nhau mới có thể tới gần Chúa. Tương tự mình đi nhóm nhà thờ đó, mà phải đạp lên nhau mới vô tới cửa, thì đó là cái đám đông. Có chỗ Chúa phải chữa, Chúa hóa thức ăn cho 5.000 người, 50.000 người đàn ông, tức là cũng 10,000 trong đám đông đó. Chúa đi đâu cũng có đám đông, và ở đây cái hình ảnh càng ngày càng thêm thì đoàn đông chen lấn xung quanh Ngài, đẩy Ngài. Chúa đang đứng ở bờ hồ đó, cái chữ là pressing upon him, đẩy tới, nghĩa là chen lấn nhau, mà Chúa đang ở cái bờ hồ nữa, cho nên Chúa mới thấy hai chiếc thuyền, cho nên Chúa mới lên thuyền để ngồi. Ở bờ hồ đây thì gọi là bờ hồ Genesaret, thực ra thì là bờ hồ, là hồ Galilee. Có một cái thành phố hay là vùng đất trên đó gọi là Genesaret, cho nên nó cũng được dùng tên này. Hay là hồ Tiberias cũng là một chỗ. Thực ra ở đây dùng cái chữ bờ hồ thì đúng, không phải là một cái bờ biển, nhưng mà một cái hồ. Cái hồ ở đây thì rộng dài 13 dặm, rộng 7 dặm, cho nên cũng rất là lớn. Và đây là chỗ Chúa đang sinh hoạt, làm công việc của Chúa. Ở giữa cái khung cảnh đó, giữa cái chỗ này, tác giả Luca viết một câu mà chúng ta đọc có lẽ thấy không chú ý lắm, nhưng mà nó là một cái lễ đạo màu nhiệm được mặc khải ở đây. Đức Chúa Giêsu đến bên bờ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn chung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Cái chữ đặng nghe đạo Đức Chúa Trời ở đây là đặng nghe lời từ miệng Đức Chúa Trời. Đặng nghe lời Đức Chúa Trời phán, cái chữ ông dùng đây là cái chỗ đầu tiên ông dùng cái câu the word of God, mà ông dùng trong một cái thì để mà cho chúng ta thấy đây là một cái lời ra trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Ông đang muốn bày tỏ một cái lẽ đạo, đó là khi người dân đây chung quanh Ngài mà chen lấn đến để nghe Chúa đó, thì khi Chúa mở miệng phán như là lời của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời phán trực tiếp với dân sự của Chúa. Khi chúng ta trong thời điểm của chúng ta, khi chúng ta nói lời của Chúa, lời Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thường nghĩ tới Kinh Thánh, phải không? Quyển Kinh Thánh thì rõ ràng đó là lời được ban cho. Trong cái thời điểm này, lời của Chúa chỉ có xong Cựu Ước, và Luca muốn nối kết một điểm là một cái sự mặc khải trực tiếp mới mẻ mà trong những thời gian trước đó thì đã qua các tiên tri, các đấng tổ phụ như Hebrew nói, bây giờ đang được mặc khải trực tiếp bởi Đức Chúa Trời, bởi con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Khi Chúa mở miệng thì Chúa phán dạy về chính lẽ thật về Đức Chúa Trời. Chúa phán dạy điều gì thì chúng ta đã nghe tóm tắt kỳ trước, khi Chúa dùng Ê-sai đoạn 61 để nói về quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho chính Ngài, sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Chúa nói, sai ta để rao cho kẻ cầm bị được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, đồn ra năm lành của Chúa. Và Chúa giảng sứ điệp của ân sủng, Chúa giảng sứ điệp của sự tha thứ, của sự giải phóng, của quyền năng. Và đó là cái sứ điệp, và bây giờ Luca nói đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Giêsu phán dạy đó, thì chính Chúa là nguồn của lẽ thật, và chính Chúa là lẽ thật và thiết lập điều đó để càng đi sâu nhiệm với Chúa hơn. Và đây là một điểm rất là quan trọng và chúng ta sẽ thấy rõ hơn một tí nữa. Nhưng đầu tiên tôi muốn thiết lập là chính Chúa Giêsu là nguồn lẽ thật, chính Chúa Giêsu là lẽ thật, và Chúa tuyên bố điều đó, và lời của Chúa là lời lẽ thật. Và tất cả những gì chúng ta biết về Chúa, kinh nghiệm về Chúa, đi với Chúa phải ở trên cái căn bản lẽ thật của Chúa Giêsu. Có nhiều cái khuynh hướng khác mà chúng ta theo Chúa qua kinh nghiệm, qua sự mặc cho sự hiện thấy, qua những điều này điều kia, nhưng mà điều căn bản kinh thánh dạy là qua lẽ thật của Chúa Giêsu, qua sự phán dạy của Ngài. Có lẽ tôi thiết lập một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy được cái sự mạnh mẽ của lẽ đạo này. Thứ nhất là xin dở ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất, câu số 14. Ở đây nói về Chúa Giêsu và nói về sự mặc khải của Chúa Giêsu, thì trong câu 1 thì đã nói câu quen thuộc là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và câu 14 nối kết điều đó với Chúa Giêsu thì nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ở giữa chúng ta như thế nào? Đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa vào trong thế gian, Chúa trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, và chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Chúa như là đến từ nơi Đức Chúa Trời, thì ngắm xem như thế nào, làm thế nào để có thể ngắm xem, để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Ơn và lẽ thật, grace and truth. Và đó là hai cái khía cạnh hay là hai cái căn bản để nối kết với Chúa Giêsu, là trên căn bản ân sủng mà Chúa ban cho, và trên lẽ thật mà Ngài mặc khải. Dĩ nhiên chúng ta quen thuộc với câu văn đoạn 14 câu 6. Có ai quen không? Chúa nói làm sao? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tức là ngoài cái con đường này đó thì không thể tới với cha. Ngoài cái lẽ thật ở trong Chúa Giêsu này đó thì không ai hiểu được cha, không thấy được cha, không bước vào trong cái sự mặc khải với cha. Và ngoài Chúa Giêsu thì không ai có sự sống được ban cho từ nơi cha. Tức là Chúa Giêsu là tựu trung, là căn bản của lẽ thật, là sự sống từ nơi Chúa. Và Chúa nói được những điều đó được ban cho qua lời phán của Ngài, qua sự mặc khải của Chúa. Cho nên khi Luca dùng cái chữ đó là lời của Chúa đến từ nơi miệng Đức Chúa Trời đó, giúp cho chúng ta hiểu rõ cái vấn đề quan trọng của lời mặc khải. Chúng ta tiếp tục đọc một vài câu nữa trong sách Giăng để chúng ta thấy điều này. Xin mời cho em dở ra sách Giăng đoạn số 5. Sách Giăng đoạn số 5, Chúa nói về lẽ thật của Chúa. Và Chúa nói là lẽ thật này mạnh mẽ, xoáy động, là ban chính lẽ thật này, lời lẽ thật này ban cho sự sống, nối kết cái con đường dẫn tới sự sống đời đời ở trong Chúa. Câu 24, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe được sống, vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng ban cho con có sự sống trong mình vậy. Chúa nói là cha đã ban cho trong Chúa có sự sống đời đời, và sự sống đời đời đó ban cho những kẻ nghe tiếng Ngài. Và Chúa nói là ngày đến những kẻ nghe tiếng Ngài thì có sự sống. Và Chúa nói là lời ta ban cho đó mà ai tin thì có sự sống đời đời. Tức là trong lẽ thật của Chúa đó đem tới cái cánh cửa mở ra sự nối kết và căn bản để chúng ta có thể được sự sống, và sự sống đến từ nơi Chúa qua lời mặc khải, qua sứ điệp tin lành, qua lẽ thật. Ở đây đặt cho chúng ta một cái điểm về Chúa Giêsu, đó là Chúa là nguồn lẽ thật, đồng thời nối kết với chúng ta, là chỉ trong lẽ thật đó chúng ta mới có thể có sự sống. Tôi muốn nhấn mạnh điều này bởi vì trong khuynh hướng của hội thánh chung, hay là trong chiều hướng của xã hội của chúng ta hiện tại, vấn đề lẽ thật hay là doctrine hay là sự dạy dỗ, nó mất đi nhiều cái sự đáp ứng của nhiều người. Những vấn đề như là kinh nghiệm nó trở thành mạnh mẽ hơn, những cái điều mà nó xoáy động tới cảm xúc, nó đòi hỏi nhiều người, hay là nó là cái chỗ mà nhiều người tìm thấy cái sự trả lời hơn. Nhưng mà chúng ta nhắc trở lại, ngoài lẽ đạo của Chúa thì không có sự sống. Sự sống đến chỉ trong lẽ đạo của Chúa mà thôi. Như vậy đó thì chúng ta nhận lời Chúa như thế nào, làm thế nào để chúng ta nối kết với điều này? Có lẽ một câu sứ đồ Phaolô khen hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì chúng ta trở lại thấy được điều đó thì cũng được nhắc nhở cho mình. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 10, đoạn số 2 câu số 13. Khi Timôthê sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đó, thì ông nói có một điều mà Chúa đã làm và đang làm giữa vòng họ, và một điều ông khen ngợi cho họ. Đó là trong câu số 13 ông nói, bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Ông nói trở lại là khi chúng ta, các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đó, nghe lời giảng về Chúa Giêsu, nghe lời tuyên bố mặc khải về Chúa Giêsu qua lời giảng dạy đó, thì không coi như là lời của con người, không coi chỉ là lời giảng dạy, không coi chỉ là lời một là sự học hỏi, không coi như là một cái điểm nào đó để mà mình nối kết mà đi theo nếu có thể được. Họ làm gì? Họ coi như lời Đức Chúa Trời, rồi ông nhấn mạnh lại, vì nó là thật là lời Đức Chúa Trời, coi đúng là lời của Đức Chúa Trời và thật là lời Đức Chúa Trời, thì nói sao? Cũng hành động trong anh em có lòng tin. Nghĩa là khi chúng ta nhận lấy đức tin trong lời lẽ thật thì lời đó hành động trong chúng ta. Lời sống này sẽ làm cái công việc sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta và làm chúng ta trở thành những người như Chúa và như Chúa muốn. Nghĩa là trong chúng ta, khi chúng ta nghe lời của Chúa, đặt để đúng đức tin trên căn bản về Chúa Giêsu, thì có công việc đời đời của Chúa thực hiện trong đời sống của chúng ta. Khi một hội thánh nghe lời của Chúa và đặt để đó là lời của Đức Chúa Trời, thì có quyền năng của Chúa hành động trong hội thánh đó. Khi một nhóm nhỏ đến với lời của Chúa và nhận đây thật là lời của Đức Chúa Trời và mở lòng ra, thì đây là công việc của Chúa hành động trong anh em có lòng tin. Nên chúng ta nhắc lại điều đó là Chúa Giêsu là nguồn lẽ thật. Còn có một cái khía cạnh nữa tôi muốn nói đến trước khi chúng ta đi sâu vào một vài phần áp dụng. Thì trong trở lại Luca đoạn số 5, thì khi người ta chen lấn chung quanh Ngài đặng nghe lời từ Đức Chúa Trời qua miệng Ngài, ở đây nó là nghe đạo của Đức Chúa Trời, thì Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người ta đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người ta đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Tôi sẽ trở lại về vấn đề các chiếc thuyền rồi đánh lưới này kia để chúng ta thấy cái chi tiết hơn. Nhưng tôi muốn chú ý tới cái câu ra khỏi bờ một chút rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Ngài đang dạy dân chúng, rồi bị họ chen lấn quá gần lọt xuống hồ. Bây giờ chú nhìn thấy hai chiếc thuyền đó, chú nói lên chiếc thuyền đó, kéo ra chiếc của Simon, kéo ra, chèo ra ngoài một tí, rồi chú ở đó giảng dạy lời của Chúa. Điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng trong công việc của Chúa Giêsu đó, Ngài luôn luôn dạy dỗ dân chúng. Ngài dạy dỗ thường xuyên, Ngài dạy dỗ bất kể cái thời điểm hay là sự đáp ứng, mình gọi là relentless, dạy không ngừng, dạy không nghỉ, mọi cơ hội đều dạy. Ở đây hễ có dân chúng tới thì Chúa dạy xong bài ở trên bờ rồi, bây giờ xuống lên thuyền dạy thêm nữa. Và ở trong cái công việc của Chúa, sự dạy dỗ truyền tin lành là chuyện thứ tự đầu tiên. Như chúng ta vừa học kỳ trước đó, các người đến với Chúa với rất nhiều nhu cầu, đúng không? Xin Chúa chữa lành, xin Chúa đụng tới chuyện này chuyện kia, xin Chúa giải quyết vấn đề. Thì câu 43 là Ngài phán cùng họ rằng ta phải rao tin lành của nước Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Sự giảng dạy tin lành là công việc chính yếu của Chúa. Vì sao? Vì làm phép lạ không cứu được người vào trong nước thiên đàng. Vì đuổi quỷ không cứu được người vào trong nước thiên đàng. Ngoài những cái chuyện Chúa làm, dầu Chúa làm bày tỏ nhiều thứ, chỉ có một điều có thể cứu được người vào trong nước thiên đàng, đó là mặc khải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi họ tin nơi lẽ thật đó về Đức Chúa Jesus Christ, đặt niềm tin nơi lẽ thật đó thì họ được cứu và vào nơi nước thiên đàng. Ngoài cái sự giảng dạy và trình bày lời của Chúa và mặc khải về Chúa thì không có cách nào có thể được cứu. Và đây là điểm mà chúng ta phải trở lại đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể như là phương diện này cũng không cần tin Chúa cho lắm hay là hiểu rõ lẽ đạo cho lắm, miễn sao có thành tâm, có miễn sao là hướng về Chúa là được. Không, cái vấn đề là tin Chúa Giêsu, tin lẽ thật mặc khải về Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng vào thế gian, là đấng hy sinh chết thay cho chúng ta là những người có tội, tin vào điều đó thì mới được sự cứu rỗi. Sáng nay tôi vào trong phòng thì có ai đó bỏ tờ báo trên bàn, có cái tin của bà Oprah, bà talk show, phải không? Tôi không biết bà đó, không coi, không biết. Để trên cái bàn là bà nói rằng có nhiều cách đến với có nhiều cách để đến thiên đàng lắm. Thì mình nghe cái chuyện này hồi rồi, nhưng mà tại vì bà nói thì nó thành ra cái news, không biết ai để trên bàn, chắc để dọa tôi xong thôi. Cái khuynh hướng bên ngoài bây giờ đó là chúng ta thấy ngay cả trong hội thánh cũng bắt đầu nói là người Công giáo cũng tin Chúa được, rồi có người nói người Hồi giáo cũng có thể được cứu được, bắt đầu ra những cái chiều hướng mà chúng ta thấy du di cái căn bản này. Và chúng ta phải muốn đặt lại là Chúa Giêsu giảng tin lành Đức Chúa Trời, vì chỉ có tin lành đó mới có thể cứu người mà thôi. Tôi muốn nhắc lại điều này, cho nên xin dở ra ở trong đoạn Roma đoạn số 10. Để chúng ta đang tới phần áp dụng của chúng ta, hỏi tại sao chúng ta giảng Kinh Thánh, tại sao chúng ta học Kinh Thánh. Bởi vì không có cách gì hơn. Những cái khách khác thì có lẽ vui hơn, nhộn hơn, xoáy động hơn, quyền năng phép là chữa trị, làm đủ thứ. Nhưng mà những điều đó không cứu người, không làm cho phát triển phần tâm linh, mà tới cái chỗ chỉ có lời của Chúa mà thôi. Tôi đọc trong Roma đoạn số 10 câu số 14, câu số 13. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, đó là lời Chúa nói. Nhưng mà sau khi nói câu đó thì follow hỏi liền, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. như có chấp rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Nghĩa là lời rao giảng không phải ai cũng đáp ứng, nhưng mà cái căn bản là gì? Căn bản là câu số 17, đức tin tới, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin tới lúc nào? Đức tin tới lúc lời của Đức Thánh Linh của Đấng Christ được rao giảng và người ta nghe và nhận lấy cho mình. Cho nên đó là cái chỗ đức tin. Và khi nói là Chúa là nguồn lẽ thật và Chúa đi giảng trình bày lẽ thật là điểm rất là then chốt trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy rõ ràng điều này mà chúng ta nghĩ rằng đây là có những cái cách khác, có người nói âm nhạc cũng đem tới ảnh hưởng trong lòng, hay là mình thấy quyền năng Chúa bày tỏ khuất phục lòng của mọi người. Anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 16, Chúa nói một cách hết sức rõ ràng ở đây. Tôi hy vọng là trả lời tất cả mọi điều đó cho chúng ta là chỉ có lời Đức Chúa Trời mà thôi. Luca đoạn 16, tôi đọc từ câu 27. Nhưng mà cái câu chuyện thì rất là quen thuộc nếu mà một số chúng ta đã đọc qua. Đó là câu chuyện của người nhà giàu và Lazarus. Lazarus là người ăn mày, tên là Lazarus, người nhà giàu. Thì cả hai đều chết. Thì Lazarus được đem vào nơi lòng của Abraham, tức là vì ông tin Chúa, ông được cứu và trong lòng Abraham. Còn người giàu thì bị xuống nơi âm phủ. Thì câu 27 thì người nhà giàu này nói với Abraham rằng: người giàu nói rằng, tổ ơi, vậy xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Ông nói là xin sai Lazarus, xin làm cho Lazarus sống lại về để nói với gia đình của tôi, bày tỏ cho gia đình tôi để họ cũng được cứu mà không bị chết mất như tôi. Abraham trả lời rằng: chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng: nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Có cái gì quyền năng nào lớn hơn, có phép lạ nào lớn hơn là người chết sống lại không? Không. Cái đó là tuyệt đỉnh quyền năng đó. Thì ở đây nói rằng cái tuyệt đỉnh quyền năng của dấu kỳ phép lạ đó cũng không làm người ta tin Chúa. Mà chúng ta phải hiểu điều này, cũng không làm người ta xoay hướng về Chúa và nói rằng họ có lời của Đức Chúa Trời. Môi-se và các đấng tiên tri là nói về lời của Chúa trong cựu ước, trong thời này với chúng ta là cả Kinh Thánh đó. Thì nói rằng họ đã có lời của Đức Chúa Trời thì đáp ứng với lời đó, đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho đó thì họ mới được cứu. Ông này nói no. Phải làm gì mạnh hơn, làm gì nó rõ ràng hơn, quyền phép hơn. Abraham nói không có cái quyền nào lớn hơn. Nếu không nghe lời lẽ thật thì cũng không đáp ứng được. Với lại cả chết sống lại, dâu cả chết sống lại cũng chẳng tin. Hội thánh quên điều đó. Chúng ta quên điều này một cách rất là mau lẹ. Chúng ta tưởng có những cái chuyện khác để làm thì mới đem người khác đến với Chúa. Cho nên khi chúng ta nói phải giảng lời Chúa, phải học lời Chúa, anh chị em trong group học lời Chúa, đi đâu học lời Chúa, vì sao? Vì đó là cái cách duy nhất để chúng ta được lớn trong Chúa và làm cái công việc cứu người là khi lời của Chúa được rao giảng. Cho nên nhiều khi người ta nói sao giảng hoài vậy, hay là học Kinh Thánh hoài vậy, có gì khác hơn, có gì hay hơn? Mình trả lời là không có gì hay hơn và cũng chẳng có gì khác hơn. Vì chỉ có một cách để sống với Chúa, trong lời của Chúa, trong ân sủng Chúa. Chỉ có một cách cứu người, làm mọi điều gì khác đều dở hơn hết. Chỉ có lời của Chúa mà thôi. Cho nên nhiều khi là người ta không đáp ứng thì mình làm gì? Mình vẫn phải giảng. Người ta vô lớp dạy lời Chúa, người ta ngáp lên ngáp xuống, người ta đi ra, người ta không trở lại thì mình làm gì? Vẫn cứ phải dạy. Lúc mình đi tới cái chỗ mà giảng tin lành mà người ta không nghe, người ta nói thì mình không có đổi thành ca nhạc kịch để mà nói cho người ta nghe để người ta tới. Có nhiều khi là kêu ca sĩ này làm ca sĩ nọ, hát cho đã, làm mọi thứ rồi sao? Đâu có ai tin vì những chuyện đó. Người ta tin vì lẽ thật của Đức Jesus Christ được tuyên bố và khi quyền năng của Chúa đụng tới họ, lúc đó họ tin. Chứ không phải vì điều đó, và chính chúng ta phải hiểu điều này để đi con đường của Chúa cho rõ ràng. Cho nên Chúa là lẽ đạo và Chúa dạy dỗ về lẽ đạo đó, tìm mọi cách để dạy dỗ khi có dân chúng, khi tìm mọi cách. Thì chúng ta cũng hiểu điều đó cho chính mình. Làm thế nào để lớn ở trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa. có lời của Đức Chúa Giêsu về lẽ thật của Chúa, làm thế nào để gây dựng giảng lời của Chúa, dạy lời của Chúa, học lời của Chúa. Cho nên Chúa là lẽ thật, Chúa là nguồn lẽ thật, biết lẽ thật là biết Chúa phải hiểu lẽ thật và giảng dạy qua lẽ thật tìm đến Chúa Giêsu. Phần số 2 là Chúa là đấng siêu nhiên. Ở đây là sự mặc khải của Chúa, vì lẽ thật của Chúa dẫn tới cái sự mặc khải Chúa là ai. Khi hiểu Chúa là ai, gặp Chúa theo cái lời mặc khải, theo lời lẽ thật đó, thì có một cái sự thay đổi sâu nhiệm ở trong đời sống, như chúng ta thấy điểm tới đây. Chúng ta vừa đọc là Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon. Để tôi bắt đầu với cái chuyện gặt lưới ở đây, thì chúng ta nói là chúng ta đến nghe tiếng Chúa, bây giờ chúng ta tới thấy sự vĩ đại của Chúa để suy tôn. Nhưng mà Chúa Luca viết đơn giản trong cái hình ảnh ở đây là người ta đang đánh cá xong rồi, có hai chiếc thuyền ở đó đang gặt lưới. Một số ở đây thì có lẽ chúng ta cũng biết về đánh cá. Có ai không? Có ai biết về đánh cá không? Ở đây có mấy cái loại lưới. Ở đây có cái loại lưới cá nhân mà mình thấy ở Việt Nam đó, mình đi dọc bờ sông rồi cứ thấy mấy cái chỗ nào mà nước động chút xíu hay là có cá vậy, mình thả ra thì xung quanh nó có những cái cục gì, nó hạ cái lưới đó xuống rồi mình kéo nó vô, nó tụ ở phía dưới lại thì chụp được con nào hay con đó, phải không? Đó là cá nhân thì mình đi. Nhớ lại Đà Lạt trời mưa, có mấy ông mặc áo mưa này kia lội ra giữa hồ thả mấy cái đó thấy cũng cực lắm. Nhưng mà cái lưới thứ hai mà đang nói ở đây là còn cực hơn nữa. Cái cách họ làm là có một cái thuyền gọi là làm cái neo ở đó, họ chạy ra chỗ nước sâu đó rồi thả lưới cỡ chừng nửa dặm hay là một dặm, có một cái thuyền khác kéo cái lưới đó ra, bên này thì phải thả lưới xuống, bên kia kéo nó ra, thì nó có cái chì để nó kéo cái tấm lưới đó xuống giống như một cái bức tường vậy đó. Rồi ra đó khoảng nửa dặm rồi đó, thì cái thuyền kia phải chạy vòng trở lại, nối lại với phần này, tức là tụ hết ở dưới rồi, người ta phải kéo dây để tụm cái đáy lại. Rồi khi tụm hết đáy lại đó thì bắt đầu hút những cái con cá mà nằm ở trong cái chỗ mà mình đã bắt. Cho nên á, mà cá mà nó phải lên tới cái mức của lưới. Nếu mà nó xuống dưới lưới thì có tụm có làm gì cũng là lưới không thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó, cái lý luận của Simon. Cho nên cái làm nó cực lắm, phải có người thả lưới, lưới mà nó mắc kẹt cá rồi thì làm cho đã rồi cá nó cũng trốn ra được ngoài, rất là cực và rất là lâu. Thì ban đêm đó thì họ đi đánh lưới, vì ban đêm thì cá nó lên ở trong cái mức mà có thể thả lưới được. Ban ngày trời nóng, cá nó xuống sâu hơn thì có làm gì cũng không bắt được. Cho nên ở đây thì họ đã đánh cá về, thì bây giờ ban ngày thì sửa lưới. Cho nên cái thân phận đánh cá cũng rất là cực, ban đêm đi đánh cả đêm rồi về phải sửa lưới cho xong, rồi sau đó mới đi ngủ một chút, rồi thức dậy là đi đánh trở lại. Thì đây là họ đang làm điều đó. Thì Chúa thấy hai chiếc thuyền, thì một chiếc thuyền là của Simon, thì Chúa mới lên chiếc thuyền đó. Cái câu của Luca viết thì thấy giống như là chuyện tự nhiên vậy. Chúa tới gặp hai chiếc thuyền, lên chiếc thuyền, hóa ra là thuyền của Simon. Nhưng rõ ràng là với Chúa không có cái chuyện accident, không có chuyện lỡ như vậy. Chúa biết rõ ràng đây là công việc mà Chúa sẽ làm với Simon, mà cho nên Chúa chọn cái thuyền của Simon ở đó. Rồi câu số 4 thì Ngài biểu Simon ra khỏi bờ một chút. Tức là ông phải lên chiếc thuyền, ông phải đẩy thuyền ra. Nghĩa là làm sao? Ông bị kẹt trên thuyền phải nghe giảng, trốn không được. Gọi là captive audience, có những người bị bắt buộc làm phải nghe. Vì Chúa đang muốn làm cái công việc của Simon, và chút nữa chúng ta thấy ra Chúa chọn Simon, bắt ông đẩy ra để phải lắng nghe. Và sau khi lắng nghe giảng rồi đó, thì câu số 4, Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Nào, chúng ta hiểu điều này, ở đây không phải là lần đầu tiên Chúa gặp Simon, phải không? Anh chị em nhớ bài học của chúng ta không? Chúng ta học trước là Chúa đã gặp Simon một năm trước đây rồi. Dẫn Simon đi với Chúa và hóa nước thành rượu mà Simon cũng thấy được ở thành Cana, đã quen thuộc với Simon ở trong chức vụ của mình và ở tại Capernaum thì làm công việc thì đi qua nhà Simon để ăn cơm này kia. Cho nên Simon quen thuộc với Chúa và đi con đường này. Cho nên ông có vẻ giống như là đang theo Chúa part time, đang theo Chúa nửa chừng, đang tìm hiểu có lúc nào dàn xếp thì giờ đi được thì theo Chúa để nghe, để học, làm vài công việc mà Chúa sai, lúc mà cần phải đi đánh cá thì thả đó rồi đi về đi đánh cá này kia. Ông đang làm điều đó. Thì bây giờ đó Chúa muốn bắt phục Simon tới một cái mức cao hơn, tới một cái mức phải theo Chúa theo như chương trình của Chúa. Đây là chỗ mà Chúa muốn lấy cái sự chọn lựa cá nhân của Simon đi, và Chúa đặt để cho Simon cái chương trình của Chúa. Và đây là cái điểm mà chúng ta thấy Chúa làm. Cho nên chúng ta cần nhớ lại đó, nhiều khi chúng ta hiện tại theo Chúa giống như là Simon trong năm đầu tiên. Theo Chúa nửa chừng, dàn xếp thì giờ được thì theo, chỗ nào không được thì thôi, làm công việc. Tức là Chúa có một phần, con có một phần, con vẫn còn chủ động với đời sống của con, nhưng mà cũng nhường nhường cho Chúa một tí. Rồi chúng ta thấy cái khuynh hướng đó trong đời sống Simon, và Chúa dẫn tới một cái chỗ Chúa muốn hoàn toàn chủ trị đời sống của Simon. Chúa làm thế nào để bắt phục Simon? Chúa làm thế nào để chủ trị đời sống Simon? Chúa mặc khải chính Ngài. Và đây là cái điểm mà chúng ta phải thấy. Chúa mặc khải chính Ngài. Chúa không có làm cái gì cho Simon cảm động nhất thời. Chúa không có làm gì để Simon phải tới một cái chỗ mà bị nhiều ảnh hưởng, rồi hướng dẫn, rồi người này nói ra, người kia nói vô, tắt đèn mờ mờ, hát nhạc yên lặng, để ông có thể tới và bước vào cái chỗ quyết định bởi vì xúc động. Không, Chúa mặc khải chính Ngài. Và khi Simon thấy Chúa rõ ràng là ai đó, thì ông đầu phục và ông bước đi cái con đường của Chúa. Chúng ta thấy điều đó. Cho nên tôi muốn ngừng lại đó để nói rằng làm thế nào để chính chúng ta có thể đáp ứng lại với Chúa. Có lẽ chúng ta không đáp ứng lại với Chúa đúng mức đủ tiêu chuẩn là có phải vì chúng ta không thấy Chúa rõ ràng hay không? Có phải vì chúng ta không hiểu Chúa là ai theo như lời mặc khải mà chúng ta chưa học hỏi đủ, cho nên mình còn lơ tơ mơ trong Chúa? Để bước đi theo Chúa thì hiểu Chúa hơn, thấy Chúa rõ ràng hơn, thì sự đáp ứng và chương trình của Chúa thực hiện trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Thì cũng như điều này, chúng ta muốn giúp đỡ người khác đứng vững vàng trong Chúa thì giúp làm sao? Không phải giúp giải quyết vấn đề của họ đâu, không phải tới để khải đạo chuyện này, khuyên lơn chuyện kia, chỉ họ về Chúa Giêsu. Chỉ cái người con cái trong nhà về Chúa Giêsu, chỉ người bạn, chỉ người quen này kia về Chúa Giêsu thì họ sẽ trưởng thành. Với điều đó thì chúng ta thấy như này, sau khi đây là tiến trình mà Chúa muốn chỉ về Chúa, thì Chúa nói rằng hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Thì như tôi nói, bây giờ cỡ chừng 11, 12 giờ trưa, sau khi họ đã vào rồi, Chúa ra giảng bài đầu rồi, xong rồi Chúa ra giảng thêm bài thứ hai nữa. Kiểu mà Chúa giảng cỡ 1 tiếng 15 phút đó, thì hai bài cộng lại cũng 3 tiếng. Theo kiểu tôi tính thì chắc cũng 11 giờ trưa. Kiểu mình thì chắc 12 giờ trưa. Thì hãy chèo ra ngoài sau mà thả lưới. Giữa trưa vậy đó, Chúa nói đi đánh cá. Simon đi chèo ra đánh cá. Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt cả đêm mà không bắt được gì hết. Còn ông nói rõ ràng đó, là Chúa, lúc mà Chúa giảng tin lành, Chúa nói về công việc Đức Chúa Trời, tôi nghe hết và tôi yêu mến, rồi tôi bám theo tất cả những lời Chúa nói. Nhưng mà cái chuyện đánh cá đó, Chúa cũng phải để cho tôi quyết định chút. Cái chuyện đánh cá đó, khi không giữa trưa không có ai đi đánh cá. Chúng tôi làm cả đêm không được, bây giờ biết là cả đêm mà cá nó đã không lên rồi, mà lưới nó xuống tới đó, bây giờ Chúa biểu ra nữa thì tôi thả lưới xuống, tôi thả lưới xuống tôi hốt thì cũng nước không chứ không có gì đâu. Cho nên Chúa hiểu điều đó. Tức là ông không có thấy là cái này là hữu lý gì. Cho nên ông nói là thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được gì hết. Nhưng mà ông nói thêm, và cái chuyện nói thêm này là hết sức quan trọng. Cái câu nói thêm này là cái câu phải có của những người thay đổi, tại vì không có câu này không ai thay đổi được. Ông nói sao? Dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Dầu tôi không hiểu, dầu tôi không muốn, dầu tôi thấy nó vô lý, nhưng mà vì thầy nói, cái câu đó, vì lời thầy nói cho nên tôi làm. Vì thầy muốn cho nên tôi làm, tôi thấy nó không được, nhưng mà thôi, hễ thầy muốn thì tôi làm, tôi chiều theo lời thầy. Và đó là cái điểm mà Phaolô nói, Phi-e-rơ nói, và đây là cái điểm mà nó làm khác biệt trong đời sống của Phi-e-rơ. Và chúng ta thấy một điểm mà chúng ta cần học ở đây. Đó là có những khi lời của Chúa tới chúng ta không hiểu và chúng ta không thấy nó có lý và chúng ta không biết nó áp dụng cái chỗ nào. Và nhiều sẽ có một cái sự rất khác biệt giữa những người, vì thế cho nên tôi không làm. Khi nào tôi hiểu thì tôi làm, khi nào tôi thấy thì tôi làm, khi nào nó hữu lý, khi nào tôi dàn xếp được thì tôi làm. Và có những người nói tôi không hiểu, tôi không thấy, tôi thấy, nhưng mà vì tôi đọc, tôi thấy ở đây vì lời Chúa phán cho nên tôi làm. Hai người đó khác nhau lắm, hai kết quả khác nhau lắm. Và một điểm tôi muốn anh chị em thấy điều này, Phi-e-rơ phải vâng phục thì mới thấy thêm. Phi-e-rơ phải vâng phục là ông nói là dầu vậy, tôi không muốn nhưng giờ theo lời thầy nói cho nên tôi sẽ làm. Và bởi vì ông quyết định như vậy đó, ông mới có thể thấy được Chúa mặc khải Chúa ra như thế nào. Ông nói tôi thôi ở đây tối đi luôn, tối thể thầy muốn thầy quẩn thầy đi với chúng tôi, thì ông cũng không thấy gì thêm, ông cũng không học gì thêm, và đời sống của ông cũng sẽ không quyết định cái bước mà Chúa muốn ông đi. Cho nên chúng ta cần ngừng lại, vì nhiều mình gọi là stuck ở cái chỗ này. Tôi không thấy, tôi không làm, tôi không hiểu, tôi không bước đi, cho nên mình ở ngay trong bờ, mình chả bao giờ ra được, ra khơi như Chúa nói. Cho nên ở đây Chúa nói ra khơi với ta, đi vào đi vào chỗ ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Câu số 6, cái câu họ thả lưới xuống, cái câu dịch ra là sau khi họ làm xong chuyện thả lưới. Đó là cái câu, nghĩa là họ có thể ra sông bờ nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết, cho khi họ nghe lời Chúa thả lưới xuống và thả cho xong. Tức là không phải thả sơ sơ rồi nói thấy chưa không có được gì thôi hút về về. Thả sao? Thả cho xuống, phải lấy cái thuyền kia chạy ra nửa dặm, phải thả cho hết lưới xuống, phải vòng trở lại, phải kéo cái rốt dây thừng lại cho nó hốt lại hết, rồi kéo hết. Sau khi làm xong hết mọi chuyện đó thì có chuyện xảy ra. Và nó nhắc cho chúng ta một điều là Chúa không có Chúa không có đòi chúng ta phải hiểu, Chúa đòi chúng ta phải làm. Nghe rõ thì làm theo. Chúa nói ra thả lưới xuống thì thả lưới xuống, làm cho xong cái chuyện thả lưới thì có chuyện xảy ra. Sau khi họ đã làm xong cái chuyện thả lưới rồi thì được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Có lẽ tôi cũng không cần giải thích cái này nhiều lắm, mà mấy cái lưới đó mà nó đứt được thì cũng phải lớn cá lớn rồi, là nhiều cá lắm rồi thì mới được. Và thường thường á là khi họ làm như vậy thì tất cả cá đó thì bắt lên cái thuyền chính. Rồi bây giờ bỏ lên cái thuyền chính rồi đó cũng được, thành ra kêu cái thuyền kia đó chất lên cái thuyền kia. Chất lên thuyền kia rồi cũng còn cá. Cái câu nói như thế này là gần chìm phải không? Nghĩa là bỏ thêm cá lên nữa thì nó chìm. Cá vẫn còn trong lưới. Bây giờ phải bỏ nó đi chứ còn bỏ lên thuyền nữa thì nó chìm. Nghĩa là dư dật. Để tôi nói thêm một ý nữa ở đây. Là khi chúng ta bằng lòng ra bờ, ra khỏi bờ, đi vào nơi nước sâu. Bằng lòng thả lưới xuống dầu không hiểu, dầu không muốn, dầu không thích. Thì Chúa sẽ mặc khải bày tỏ ý của Chúa cách hết sức rõ ràng. Lưới sẽ đầy, chuyện không có ai thắc mắc gì nữa, là đây là điều Chúa muốn và điều Chúa làm. Nhưng chỉ lúc đó mới có thể thấy được. Vấn đề của chúng ta là thấy rồi mới làm. Vấn đề đức tin á, làm rồi mới thấy. Vấn đề của đức tin là tin rồi mới kinh nghiệm, chứ không phải là kinh nghiệm rồi mới tin. Và cái chuyện ngược đời của chúng ta là như vậy. Theo cái bản xác thịt là tôi kinh nghiệm rồi thì tôi tin. Chúa nói không, trong cái hệ thống toán của thiên đàng á, là tin rồi nó mới kinh nghiệm. Phải đi ra thả lưới xuống rồi mới thấy, hãy bước ra rồi mới kinh nghiệm. Cho nên anh chị em, cái chỗ của chúng ta là chỗ đó. Khi chúng ta thấy lẽ thật của Chúa mặc khải được chỉ dạy đó, thả lưới xuống, thả lưới, trong khi thả lưới vừa làm bầm cũng được, thả lưới không hiểu nói lên nói xuống cũng được, cầu nguyện nói lại Chúa, con không biết tại sao Chúa, cứ nói đi nhưng mà phải làm, chứ không phải là không làm chờ hiểu rồi. Tại vì nhiều khi đời sống của mình như vậy, công việc Chúa là như vậy, đâu có thấy hết, đâu có hiểu hết, đâu có biết đường nào đâu, chỉ biết rằng Chúa muốn cho nên con làm. Con làm con thấy con hỏi, con mệt thì con than, nhưng mà con cứ làm theo những điều mà Chúa dạy. Thì Chúa mặc khải điều đó. Cho nên điều chúng ta thấy ở đây là Chúa cho thấy Chúa là ai. Rất là đơn giản thôi, Chúa biết cá ở đâu. Và Chúa có cái quyền chủ động để đem cá vào trong cái lưới mà đáng lẽ không có. Tức là giờ đó thì không có cá, kinh nghiệm nói là không có cá, nhưng mà Chúa dẫn cá tới, Chúa đem cá tới, Chúa ngồi trên thuyền, Chúa có quyền chủ động đó. Sự mặc khải rất là êm nhẹ nhưng mà nó xoáy động rất là sâu nhiệm ở trong đời sống của những người kinh nghiệm. Và chúng ta thấy điều đó trong cái kinh nghiệm của Simon và các đồng bạn. Nhưng tôi nhắc lại, Chúa là đấng siêu nhiên. Chúng ta để tới tôn suy tôn sự vĩ đại của Chúa bằng con đường của sự vâng phục của chúng ta. Nhưng để tôi hỏi thêm, có những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình làm hoài không tới đâu, đang coi như là thất bại, coi như là hết sức hết hơi rồi. Bây giờ Chúa phán, đi ra nữa Simon, đem thuyền ra lại, thả lưới xuống, thì mình làm sao? Tôi dùng hình ảnh của công việc Chúa trong hội thánh đi, nó dễ nói hơn. Công việc Chúa trong hội thánh giống như là đánh cá đêm vậy. Hard work, nghĩa là làm gãy lưng, nếu mà không nói là làm vỡ lòng. Làm ban đêm không thấy đường, làm với một cái nhóm người rất nhỏ, người nào cũng mệt, người nào cũng đang rất muốn có kết quả, ai cũng than đau lưng, ai cũng muốn về ngủ, ai cũng đủ chuyện nhưng mà làm. Và rất thường xuyên buổi sáng chạy thuyền không về. Rất thường xuyên sau khi làm hết mọi chuyện không thấy kết quả gì. Rất thường xuyên không biết là cái con cá nó sẽ tới lúc nào. Mình vào nơi bờ cũng phải làm vá lại lưới, cũng phải chuẩn bị. Thì Chúa nói ra khơi nữa, ra lại lần nữa, đi không? Mình lo cho team, mình lo cho CM, hay là mình lo giảng dạy lời Chúa, giảng người ta không nghe, anh em ngủ, anh em bỏ đi, anh em làm chuyện này chuyện kia, rồi mình làm cái gì? Những cái đau thương, cái gánh vác đó thì mình làm sao? Khi Chúa nói làm nữa. Mỗi Chủ nhật về đó, giảng xong bài đó, bữa tối đó, mình phải quyết định là tuần tới có nên giảng nữa hay không. Phải không? Chứ đâu phải là tự nhiên. Mà Chúa nói giảng nữa, tuần tới anh chị em lo công việc Chúa biểu làm lại đó, có làm không xuống không mà lesson làm lại, tiếp tục tuần tới. Thưa anh chị em, có một sự khác biệt rất lớn cho những người ra khơi trở lại và những người ở trong bờ. Rất lớn cho đời sống của người đó. Rất lớn là ở chỗ này. Simon Phêrô thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Phần số 3, Chúa là chủ sai phái. Và đây nó có một điều khuấy động Simon, khuấy động Phêrô ở nơi đây. Ông đã biết Chúa gần một năm, như mình nói, đã theo Chúa, cũng đã thấy kinh nghiệm cái sự chữa lành của Chúa, thấy phép lạ của Chúa hóa nước thành rượu, thấy Chúa chữa lành cho cái bà gia của mình, thấy người ta súng tới ngay cửa nhà của mình và chữa bệnh biết bao nhiêu người, chứ không phải không. Ông có nói là tôi không kinh nghiệm, ông nói là ông không thể nói là tôi không thấy, ông không có thể nói là tôi không biết, ông nghe được mọi sự. Nhưng có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng, đó là cho tới giờ này, cho tới bây giờ, ông mới nói với Chúa tôi là người có tội. Cho tới bây giờ ông mới tới một cái thời điểm của sự ăn năn thật. Cho tới bây giờ ông mới có thể phân biệt được là: Lạy Chúa, con bừng tỉnh ra và con thấy sự mặc khải của Chúa. Chúa đã đem con ra một cái chỗ và mặc khải cho con thấy chính Chúa là ai, lẽ thật của Chúa như thế nào. Và trước cái hình ảnh của Chúa, con hiểu Chúa là Đức Chúa Trời. Và vì con hiểu Chúa là Đức Chúa Trời, con hiểu con là người có tội. Và tới một cái chỗ ăn năn thực sự mà ông bắt đầu. Hồi trước có kinh nghiệm Chúa thật, có theo Chúa thật, có kinh nghiệm Chúa thật, có nghe giảng, có thích thú mọi chuyện, và có nghe lời Chúa làm công việc Chúa nữa. Chúa biểu rồi đem thuyền ra một chút để ta giảng, đem thuyền ra một chút. Chúa biểu đem ra khơi, ông cũng ra khơi, dầu có cằn nhằn chút xíu nhưng vẫn làm theo. Nhưng chưa bao giờ ăn năn. Cho tới bây giờ gặp Chúa, thấy Chúa rõ ràng và gặp Chúa trong sự ăn năn. Và có một cái điểm mà tôi gọi là genius of Luke là... ông viết trong câu số 8, Simon Phêrô thấy vậy. Nào, lúc có cái lối hay nếu mình quan sát những chi tiết của Luca đó, ông viết cho tới đoạn số 6, ông luôn luôn gọi Simon Phêrô là Simon, đó là cái tên trước của Simon. Cho tới khi đoạn số 6 là khi Chúa thiết lập các sứ đồ đó, thì ông đổi qua và ông gọi Phêrô, rồi từ đó về sau ông gọi Phêrô. Ngay cái chỗ này ông gọi Simon Phêrô. Ông muốn đánh dấu một cái chỗ là đây là cái chỗ thay đổi, có một cái tiến trình, có một cái transformation. Đây là cái chỗ mà Simon trở thành Phêrô. Simon trở thành Phêrô khi Simon nhận biết lẽ thật của Chúa Giêsu, khi ông cúi xuống và thưa với Chúa rằng: Con biết con là Chúa và con là người có tội. Và nơi chỗ ăn năn này có một cái sự thay đổi thâm sâu trong đời sống của Simon Phêrô, và ông bước đi trong cái chỗ được thay đổi đó. Có một cái chỗ nữa thay đổi nữa đó là trong câu số 5. Ông nói là: Thưa thầy, Master,
Master, theo Chúa một năm năm rồi, hiểu thấy mọi phép lạ, nghe lời Chúa giảng rồi, vẫn là thưa thầy.
Xuống câu số 8. Lord, lạy Chúa. Ông đi từ Chúa là thầy, là đấng ông tôn kính, là ông vâng phục, ông nghe lời, ông đi theo, cho tới Chúa là chủ, là Chúa của đời sống ông. Hồi trước đó, tôi gọi Chúa là thầy, tôi rất kính trọng, nhưng thầy ảnh hưởng tôi một số khía cạnh đời sống tôi, số kia là của tôi. Tôi sẽ đi câu, đi làm công việc của tôi trong thời điểm của tôi sẽ đi đánh cá theo chiều hướng của tôi, đó là chuyện của tôi. Thầy muốn lên thuyền của tôi thì được, tôi chở thầy đi. Thầy muốn tôi làm gì tôi làm theo thầy, nhưng tôi vẫn là người chủ động cái thuyền này. Cho tới khi lại Chúa, con không xứng đáng cho Chúa ngồi trên thuyền con nữa. Con không biết Chúa, cuộc đời con là cuộc đời tội lỗi, không thể nào đối diện với Chúa là đấng thánh khiết. Con có thể nào giải quyết chuyện tội lỗi của con. Thành ra chỉ có một cách là lạy Chúa, tránh xa, con không thể đối diện với Chúa được. Ông ăn năn tới chỗ đó. Thì Chúa nói đừng sợ. Chúa nói đừng sợ chi. Và đây đem cho chúng ta lại một điểm ở đây, là khi Simon tới cái kinh nghiệm này với Chúa, thì vì cái kinh nghiệm Chúa bày tỏ đó, mọi người đều thất kinh, không phải chỉ mình thôi. Gia cơ, Giăng, những đồng bạn với Simon cũng một thể. Thì Chúa Giêsu bàn phán cùng Simon rằng đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Đừng sợ chi. Vì sao không sợ? Vì ta sẽ chủ động hoàn toàn đời sống ngươi. I'm taking over your life now. Không có gì để sợ, vì ta nắm lấy trọn quyền trên đời sống của con bây giờ. Cái chữ là tay đánh lưới người đó, chị cũng hay, tay đánh đời sống. Fisher, to catch man, you don't catch fish anymore, you catch life, là cái chữ Chúa nói. Chúa nói là con đi ra đang đánh cá ban đêm, con đánh được những con cá này đem vào đầy thuyền hay không đầy thuyền, con sống trong cái ngày sáng tạm bợ này, đó là công việc. Nhưng mà bây giờ ta sai phái con, ta nắm lấy con sẽ không làm công việc tạm bợ này nữa, con sẽ làm công việc của ta, con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Và trong cái chuyến đi ra khơi đó với Chúa, trong cái chuyến đối diện với lẽ thật của Chúa, trong khi nhận biết Chúa là đấng siêu nhiên, thì có một cái sự thay đổi hoàn toàn của đời sống Simon Peter. Ông đem thuyền về, thuyền đầy cá, nhưng không nói gì về cá hết. Câu số 11, đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Họ đem thuyền vào bờ và họ hiểu một điều, tôi khám phá một lẽ sống mới. Tôi khám phá đấng chủ tể của tôi toàn vẹn trên đời sống tôi. Tôi khám phá tôi là người có tội, được đối diện với Chúa là Đức Chúa Trời, và được gọi rằng đừng sợ chi. Ngươi thuộc về ta, ngươi làm công việc ta. Tôi được ân sủng Chúa bảo toàn, và tôi được sự sai phái của Chúa. Cho nên tôi vào bờ đó, thuyền vẫn đầy cá đó. Nhưng mà bây giờ mấy cái chuyện đầy cá không còn quan trọng nữa. Làm lưới hay không làm lưới không quan trọng nữa. Ông bỏ tất cả mà theo Chúa. Vì ông thấy Chúa rõ ràng, ông nghe tiếng gọi Chúa rõ ràng, và ông hiểu được giá trị khi đối diện với lời Chúa. Thưa anh chị em, đó là chỗ của chúng ta. Có những người chúng ta sẽ vào bờ sáng hôm nay và nói wow, kỳ này ra ngoài bờ nhiều cá quá. Thôi Chúa với con trở thành partner Chúa. Hả? Mình do business. Con sẽ ra, nhưng mà Chúa ở trong thuyền với con, mỗi lần con đi ra đó Chúa làm phước để thuyền này đầy cá, mỗi lần con vô đó con bán nửa con dân nhà thờ. Con dân phần 10, con làm gì đó. Nhưng mà con với Chúa hai người làm công việc. No. Chúa nói, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Ngươi sẽ sống cho chuyện đời đời. Ngươi sẽ sống cho ta, và ta sẽ nắm trọn đời sống. Ta không còn chỉ là thầy nữa. Ta là Chúa, là chủ. Thế anh chị em, có phải đó là vấn đề hội thánh đối diện hay không? Rất nhiều người của chúng ta, chính mình tôi cũng phải đối diện, rằng nghe lời Chúa nhưng mà Chúa vẫn là thầy, là người dạy, là lẽ đạo, nhưng Chúa không phải là chủ toàn vẹn như đây. Chủ là sao? Chủ nói là làm, chủ chỉ là đi, chủ phán là mình thuộc về Chúa. Và ở đây Simon Peter quyết định, trong khi ở ngoài khơi về đó, có cái quyết định là tôi đã gặp chủ tôi rồi, thì bây giờ tôi làm sao? Tôi đâu có sống cuộc đời cũ như là không có chủ nữa. Tôi đâu có trở lại cái chỗ đánh cá ban đêm rồi đi vào tay không hay là được này kia mà tôi chủ động. Tôi có Chúa cho nên ông về. Mà không phải chỉ mình ông thôi. Họ trong đó có Giăng, có Andre, có Gia Cơ, có những người đó và họ bỏ để theo Chúa, tất cả mà theo Ngài. Có người nói như thế này, bởi vì Simon, tôi đọc tiếng Anh có lẽ dễ hơn, because Peter obeyed and set out to sea, his boat is filled with fish, his heart is filled with worship, his life is filled with service. Bởi vì Simon đã quyết định bước đi trong sự mặc khải của Chúa, cho nên đời sống ông được đầy dẫy, đời sống ông được đầy dẫy sự ban cho, đầy dẫy sự thờ phượng và đầy dẫy cái mục đích mà Chúa dành cho ông. Chúa là nguồn lẽ thật, Chúa là đấng siêu nhiên, Chúa là chủ sai phái. Chúng ta đến nghe tiếng Chúa, chúng ta đến suy tôn sự vĩ đại của Chúa, và chúng ta phải xem xét lại chúng ta đáp ứng với lời gọi của Chúa ra sao. Tôi mong không ai trở về, dù trong công việc bình thường của mình vẫn tiếp tục, không ai trở về chỉ lo chuyện đánh cá mà thôi, khi biết rằng chủ mình đang gọi, ngươi sẽ trở nên về đánh lưới người. Chúng ta cùng đứng. Thế là Chúa, lời của Chúa đến với chúng con trong nhiều khía cạnh. Nhưng có lẽ mỗi chúng con đang thời điểm của mình đánh lưới tay không, tất cả những cố gắng cộng lại đang trắng tay, đang ngồi không biết cuộc đời của chúng con hay là ministry của chúng con, công việc sai phái của chúng con tới đâu. Thì Chúa nói ra khơi trở lại Simon, đem thuyền ra nước sâu Simon, thả lưới xuống Simon. Và tên chúng con được Chúa gọi và hướng Chúa chỉ cho chúng con phải đi, là Chúa quyết định của những người ở vào bờ và những người đi ra hoàn toàn khác biệt. Sáng hôm nay xin Chúa dẫn chúng con đi ra khơi để có thể gặp Chúa, bỏ lưới xuống để trong sự vâng phục nhận được sứ mệnh mà Chúa sai phái, để khi chúng con trở lại bờ, chúng con trở lại bờ thay đổi đời sống, mục đích, thay đổi người mà chúng con tôn thờ đi theo. Không phải chỉ thầy, nhưng là Chúa là chủ của chúng con. Xin đừng để ai trở vào bờ, sửa lưới, rồi đi ngủ, để tối một lần nữa ra khơi một mình. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen.